Khái niệm về luân hồi.
Muôn loài chúng sinh sanh từ luân hồi, nghiệp lành nghiệp dữ hai thứ keo lôi. Nhân nào quả nấy đục trong sáng tôi, tu thân khổ ý trả vây kiếp người. Ác nghiệp đã gây chôn đầu khỏi lưới, non cao núi thầm đầy nước hang sâu. Trên thế gian này không đâu trốn được, nghiệp xưa nay tạo quả báo không rời.
Lời ngỏ. Có xem qua phần khái luận về đề tài luân hồi của bác Hai Như Sanh, chúng tôi mới nhận thấy lối phân tích của bác thật rõ ràng, minh bạch và sâu sắc. Từ cách định nghĩa cho đến cách lý giải, bác dùng từ thật bình dân giản dị nhưng rất xúc tích. Vì thế càng xem qua, càng đọc, càng thấy thích thú hơn. Người học đạo tu hành muốn ra khỏi cõi trần ai đầy thống khổ này mà không học qua lý luân hồi là một điều khiếm khuyết vậy. Luân hồi đó là nhân quả trong khoảng chết và tái sinh. Nhân nào quả ấy, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sinh. Và tác giả còn nhấn mạnh cho biết rằng ta có thể tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Cách phân tích lý giải rất chính xác. Về các nghiệp đầu sanh như cận tử nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cuối cùng là tích lũy nghiệp. Các nghiệp này đều có sắc thái khác nhau, nhưng bản năng của chúng là cuốn hút con người vào nẻo luân hồi thật mãnh liệt. Trong phần chấm dứt luân hồi, tác giả luôn khuyên chúng ta đừng nên tạo nghiệp khổ cho thân và hãy nên luôn luôn làm thiện, hầu quân tập chủng tử lành để thoát khỏi nẻo khổ đau, như lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm, dùng chánh tư duy để sửa tư tưởng được thanh cao. Trong đề luận này có hai mẫu chuyện thật nổi bật. Một là chuyện rồng dữ hung tợn phá quấy dân làng, xúc phạm Phật, rơi vào tội ngũ nghịch. Nhưng phút cuối cùng, vì cảm nhận đức lành của Phật, trước khi chết, chỉ một niệm hồi tâm sám hối mến mộ Phật, chỉ là ý tưởng thôi, không phải bằng hành động bên ngoài mà cũng được lên cõi trời thoát kiếp khổ đau. Chuyện thứ hai là Bắc Du Chơn Võ lúc còn làm Ngọc Đế, chỉ khởi tâm tham đắm cây đại thọ chiếu hào quang nên đành phải phiêu lưu trong mấy kiếp. Kết luận đề tài này cho ta biết luân hồi là do nghiệp thọ sinh và do nghiệp mà thọ báo. Thành ra mình thọ sinh nơi đây cũng do nghiệp của mình tạo lấy, nghiệp đó là nhân quả trả dai. Biết rõ luân hồi là thống khổ, còn niết bàn là tịch tịnh an vui giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi, biết rõ thêm nhân quả luân hồi và cách làm tăng hay giảm khổ đau. Dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về cõi Tây Phương, nhưng nó cũng giúp cho tương lai được sinh lên thiện xứ. Đầu xuân Nhâm Ngọ 2002, Đồng Như. Để tiếp tục nhân quả là luân hồi, hãy mình tin có nhân quả ba đời thì phải có luân hồi báo trả. Nhờ có lý luân hồi này mà người ta mới giải thích được những sự sai biệt của mỗi cá nhân về hình thể hay trong hoàn cảnh trong xã hội. Không có luân hồi thì không giải đáp được mọi bất công của xã hội. Tại sao cùng sanh ra mà người dày người khác? Cái đó là do luân hồi mà mình mang theo nghiệp trước của mình. nên giờ có những hoàn cảnh sai khác như vậy. Hôm nay bác giải về lý luân hồi. Phần 1. Định nghĩa. Luân có nghĩa là bánh xe, hồi là xoay tròn. Chúng sanh si mê khát ái, tạo nghiệp dữ lành, phải luân chuyển lên xuống trong sáu nẻo như cái bánh xe quay tròn mãi không dứt, nên gọi là luân hồi. Sáu nẻo luân hồi gồm trời, người, thần Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Ba đường lành do ba nghiệp thân khẩu ý làm mười điều lành ít hoặc nhiều mà lên cõi trời, người hay thần. Còn do ba nghiệp thân khẩu ý mà tạo nên ba điều ác nặng, đọa làm ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, gọi là ba đường ác. Con người luân chuyển vòng vòng theo sáu đường ấy, lên xuống mãi, nên gọi là luân hồi sáu nẻo. Phần 2. Lý do luân hồi. Luân hồi có những lý do sao? Do nghiệp ác lôi kéo, lòng còn tham đắm, khát ái. Mình làm việc ác dù không muốn luân hồi cũng không được vì nghiệp nó lôi đi. Không làm ác nhưng lòng còn tham đắm, khát ái cũng bị luân hồi để thỏa mãn khát ái của mình. Riêng các bậc La Hán không gọi là luân hồi. Nếu vì bi nguyện xuống trần gọi là giáng sinh. Các ngài lựa dân chúng ở đâu có cơ duyên với mình thì giáng sinh vào nơi đó mà độ đời. Còn chúng sanh bị nghiệp lôi gọi là đầu sanh, bị nghiệp ném vào hoàn cảnh ngày mai của mình gọi là luân hồi. Các vị La Hán tự nguyện giáng sinh chứ không phải luân hồi nữa. Chúng sanh tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Có người thắc mắc không biết mình làm lành rồi có bị nghiệp lành trói buộc hay không. Còn làm ác đương nhiên bị nghiệp ác trói buộc rồi. Bác hai nói con người tự do trong nghiệp lành chứ không tự do trong nghiệp ác. Mình làm ác là bị nghiệp ác báo trả. Thí dụ mình hay đánh đập và gây đau khổ thân xác cho kẻ khác, kiếp sau mình phải đau ốm bệnh hoạn hay là bị người ta đánh đập lại. Cái đó không có tự do, mình không muốn cũng không được. Còn nghiệp lành thì được tự do. Thí dụ mình gieo nghiệp giàu sang, giờ mình giàu sang sung sướng mà không muốn hưởng thì cứ bỏ, dễ thôi, không sao hết. Nếu mình gây cái nghiệp nghèo hèn, bỏng sẻn, tham lam, giờ mình nghèo cơm không đủ ăn, mình không chịu, không muốn thì bỏ cái nghèo đâu bây giờ. Nghiệp lành không trói buộc mà còn giúp mình tu tiến mau hơn. Còn nghiệp ác là chướng thánh đạo, nó ngăn đường tiến hóa của mình mà bỏ nó không được. Do vậy chúng sanh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo. Trong Tích Nhà Phật có truyện một ông trưởng giả nọ keo cú lắm. Ông không dám bố thí gì hết và bo bo giữ của. Tới ngày chết không kịp trói lại cho con. Ông có nhiều người con và muốn để dành riêng cho đứa nào đó. Bây giờ á khẩu chết tới nơi rồi mà chưa chỉ cho nó được. Sở nguyện không thành nên ông chết rồi, đầu thai làm con chó trong nhà của ông Đô Đề. Đô Đề là con của ông trưởng giả, để mà gìn giữ của. Hôm đó Phật tới, chó chạy ra dồ sủa. Phật nói: nhà ngươi vì thương tiền tiếc của phải đọa như vậy, giờ thấy Phật còn sủa nữa sao? Nghe nói vậy con chó tiêu nhiễu chung với sàn buồn hiu. Ông Đô Đề về thấy vậy hỏi: ở nhà có ai làm gì mà con chó buồn vậy? Người nhà trả lời:
không có ai làm gì hết ạ. Hôm qua Phật tới á, không biết nói gì mà nó buồn vậy đó.
Ông Đô Đề đến chỗ Phật để phân bua lý do gì con chó không ăn uống mà buồn hiu. Phật nói: con chó là cha ngươi, hồi trước bởi cất dành của riêng không trói lại được nên luân hồi lộn lại làm con chó trong gia đình ngươi để giữ gìn của. Ngươi về bảo nó chỉ chỗ lấy của ra đi. Ông Đô Đề về nói với chó:
của ông chôn ở đâu, chỉ cho tôi đi, khỏi mất công lo ôm ấp giữ gìn nữa.
Con chó lại moi ngay chỗ chôn và ông Đô Đề lấy được của. Từ đó về sau ông đối xử với nó tốt đẹp cho đến khi già chết. Lý do luân hồi là tại lòng còn khát ái, tham đắm, lo bảo thủ vật của, hoặc còn hận thù nào đó nên luân hồi báo trả hoài. Luân hồi thật là hỗn tạp, quyến thuộc thân thù hỗn độn, và người thú sang hèn luân chuyển lộn xộn với nhau. Chỉ có Đức Phật luôn 500 kiếp, cha, mẹ, vợ, con luôn như vậy, không thay đổi, vì tư tưởng thuần nhất. Nếu tư tưởng không thuần nhất thì trong gia đình sẽ lộn đi lộn lại, thay đổi luôn. Có một ông trưởng giả thật keo cú, ông ăn cơm là đóng cửa lại sợ người khác vào xin. Hôm đó Phật đến quá độ ông. Đến nhà ông đóng cửa, Phật dùng thần thông vào nhà. Giận quá ông nói:
"Ông không biết mắc cỡ à, tôi đã đóng cửa rồi sao ông còn vào?"
Phật nói: "Người khất sĩ thì đi xin ăn chứ có gì đâu mà mắc cỡ. Còn ngươi mới là người không biết mắc cỡ, giết cha, nuôi kẻ thù, lấy mẹ mà không biết." Ông trưởng giả nói:
"Tôi làm việc đó hồi nào?
Phật mới chỉ và nói: "Con ngươi là quỷ la sát, hồi đó giết cha ngươi, là kẻ thù của ngươi mà bây giờ ngươi nuôi nó. Còn con gà trống này, tiền thân nó là cha ngươi, quá mến của cải này nên trở lại đây, ăn quay quẩn trong nhà này. Giờ ngươi giết cha rồi đãi kẻ thù. Còn nàng hầu ngươi cưới kiếp trước là mẹ ngươi, mẹ con thương nhau quá, khi mất rồi quay trở lại làm nàng hầu, và vì duyên nghiệp nên gặp nhau thương rồi cưới. Chính nàng hầu này là mẹ ngươi đầu thai lại đó. Luân hồi hỗn tạp bừa bãi vậy, con người không biết thẹn, còn khất sĩ đi xin ăn chứ có gì đâu mà thẹn." Phật nói và dùng thần túc của mình cho ông trưởng giả thấy tiền kiếp, như vậy ông mới tin tưởng được. Còn nếu mình nói mà không chứng minh được thì thật là phi lý. Phật nhắc tiền kiếp người ta công nhận vì Ngài cho mượn thần thông để hình dung lại, nhớ lại được. Có một đoạn nói về luân hồi như sau: "Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có, quả sanh bao giờ? Trước cũng bởi vì nhơ bợn thế, nay mới rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mỏng dày đã tạo, mà trí ngu bần phú khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già, vẫn chết, vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê, từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên, khi rớt lại phàm. Lúc người lúc thú tham lam, kể sao hết cuộc thăng trầm tiền thân. Khi thì phú, khi bần tột hạng, lúc ấm no, lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch, khi lá rơm, lúc làm quan tướng, lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chổng cẳng ra oai, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tống tán chật ngoài chật trong. Khi thì xác trôi sông chập chả, khi thì thay tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn để chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng. Có khi bị cùi phong sụi bại, có khi thì điên dại mù câm. Sống không nhà cửa ăn nằm, lang thang đường phố xin ăn qua ngày. Có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình. Kiếp thì làm đĩ bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Kiếp thì được anh hùng giang dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tợ vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dồi. Kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày. Mới cười kế khóc chua cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang. Kiếp này bỏng sẻn tham gian, kiếp sau đối khó nghèo nàn tả tơi. Nghiệp dâm đảng sinh nơi đĩ điếm, nghiệp rượu chè sinh chốn tửu lâu. Nói sơ kể chẳng hết đâu, nghiệp đâu sinh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kế kiếp sau làm bạn làm chồng. Luân hồi lộn bậy cõi hồng, khi cha, khi mẹ, khi chồng, khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn, mạnh thì trả trước, yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sinh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến trường khác chi. Thanh Sĩ. Hiện giờ có nhiều trường hợp mấy đứa trẻ nhớ tiền kiếp của chúng, báo chí cũng thường đăng, chứng tỏ luân hồi là có thật. Giờ bác nói tiếp theo về việc các nghiệp dẫn đi đầu thai. Luân hồi cũng là nhân quả, mà nhân quả từ khoảng bỏ thân này qua thân khác. Có cái thân rồi, suốt đời sống mình gặp gỡ nhau, trả vai, vai trả. Phần 3. Các nghiệp luân hồi. Các nghiệp dẫn đi đầu thai, luân hồi trong nhà Phật chia làm 4. 1. Cận tử nghiệp. Nghiệp cuối cùng trong lúc gần tắt hơi. Cận tử là gần chết. Nghiệp này mạnh hơn hết. Tới lúc đó mình còn mong mỏi điều gì, ôm ấp một quan niệm, một ước muốn nào, thì nó hút mình đi đầu thai liền. Mình rất nhiều nghiệp, nhưng nghiệp đó mạnh hơn hết. Người đau, mình hộ niệm để họ nhớ đến Phật điều lành, đó là hỗ trợ cận tử nghiệp. 2. Cực trọng nghiệp. Có nhiều người gần chết nhưng không có nghiệp cận tử đó, không nghiệp lành dữ cũng như không mong mỏi tính toán điều gì, thì có cực trọng nghiệp là nghiệp nặng nhất trong đời mình thay thế dẫn đi đầu thai. Thuở xưa có một vị tỳ kheo đang đi giữa đồng, chợt nghe có tiếng kêu: "Hòa thượng, hòa thượng!" Ông dừng lại dòm thì không thấy ai, định cất bước đi, lại nghe tiếng kêu nữa. Ông đứng lại hỏi: "Ai kêu đó?" Con rắn trả lời: "Tôi, chính tôi kêu ngài." Nó nói xong và bò tới. Vị sa môn hỏi: "Ngươi kêu ta có việc gì?" Rắn hỏi: "Ngài có biết vua Kỳ Đạt không?" Vị sa môn đáp: "Biết." Rắn nói: "Vua Kỳ Đạt chính là tôi đây. Tôi đầu thai làm loài rắn nè." Vị sa môn nói: "Vua A Kỳ Đạt suốt đời phụng sự Tam Bảo, đúng ra phước đó sinh lên cõi trời, sao lại bị đọa làm rắn?" Rắn nói: "Trong lúc tôi á khẩu sắp tắt hơi, có cô cung nữ đứng quạt buồn ngủ làm rớt quạt trúng mặt tôi đau quá. Tôi giận lắm, ngặt á khẩu không nói gì được, không ra lệnh chém giết gì và bực tức rồi tắt hơi luôn. Do sân hận đó mà đầu thai làm loài rắn. Bây giờ ngài làm ơn thuyết pháp cho tôi một thời đặng tôi quá kiếp." Con rắn mập đầu xác nghe một thời pháp của vị sa môn thuyết, và 7 ngày sau nó chết, sinh lên cõi trời. Cận tử nghiệp rất quan trọng. Mặc dù phước của mình đã có thể siêu lên rồi mà bị cận tử nghiệp làm rớt xuống trở lại. Do cận tử nghiệp mới có vấn đề hộ niệm. Trong kinh Phật cũng có ghi thêm là khi mình hộ niệm cho người bệnh cũng nên hộ cái tâm của người bệnh, đừng làm cho phiền phức, để khi họ tắt hơi sanh vào đường không tốt, nổi sân hận bị đọa. Nghiệp ở đâu thì sanh đó. Tính tình mình hung dữ thì sanh làm loài cọp, beo, sư tử. Mình dâm dục quá hoặc tư tưởng luôn nghĩ đến chuyện này thì sanh làm loài xe sẻ, nguyên ương. Tánh hay liếng khỉ như là sở trường, bản chất như vậy thì sinh làm loài khỉ dượng. Nếu không có cận tử nghiệp thì còn cực trọng nghiệp. Có một lần bác hai đi thăm người bạn đau ung thư gan sắp chết. Bác đi cùng với người bạn khác nữa. Ông bạn kia cho hay có người đã hiến cho 4 miếng giáng xoài để đóng hòm cho ông bạn đau. Ông bạn đau nói:
"Ôi, 7 miếng giặt tre cũng được rồi, làm chi lộn xộn mất công lắm."
Ông bạn kia nói:
"Bộ anh tính khiêng giác giờ giặt đi đâu nữa mà anh chê nặng chê nhẹ?"
Bác hai mới cười nói:
"Chú không có quyền gì hết, quyền là ở người sống, họ tính toán sắp đặt làm sao để họ làm. Chú lo nhắm kỹ đi trước khi buông dây cung. Hồi đó giờ chú nhắm hướng nào cũng được, còn bây giờ trước khi buông dây cung, chú nhắm kỹ mục đích đi. Hễ buông rồi thì không theo mũi tên mà sửa được đâu."
Ý bác hai muốn nói về cận tử nghiệp mà nói theo một lối khác cho ông nghe. Ông cũng là bằng học đạo, ông biết việc này. Có người không có cận tử nghiệp thì cực trọng nghiệp đứng ra hướng dẫn đi đầu thai, nghĩa là nghiệp nào lành hoặc dữ lớn nhất trong đời mình sẽ hướng dẫn mình đi đầu thai. 3. Tập quán nghiệp. Nếu không có hai nghiệp vừa kể trên, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp, thì đến tập quán nghiệp. Tập quán là cái thói quen, và các nghiệp mà thói quen mình hay làm thường gọi là tập quán nghiệp sẽ dẫn mình đi đầu thai. Có một lần trưởng giả Đại Vãnh hỏi Phật:
mình niệm Phật rồi, giờ phút lâm chung rủi bị té xe hoặc chết chìm, hoặc bị tai nạn bất ngờ chết tức tốc, đâu có nhớ niệm Phật, vậy rồi có được sanh lên cõi Phật hay không?
Phật hỏi lại ông: ví dụ như cái cây lớn lên rồi nghiêng theo hướng nào đó, bất thình lình nó tróc gốc hoặc có ai chặt nó thì nó ngã về bên nào? Ông trưởng giả đáp:
thì nó ngã theo hướng nó nghiêng.
Phật trả lời: điều ông hỏi cũng như vậy thôi. Hằng ngày nếu mình mong hướng về cõi Phật như niệm Phật làm lành, thì dù mình có bị tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, hốt hoảng, không có niệm Phật được, thì nó cũng ngã về hướng đó, tức là tập quán nghiệp dẫn đi đầu thai. Phật nói rõ điều này cho ông trưởng giả biết và giải đáp mọi thắc mắc của ông về đầu thai. Mình đi đầu thai theo tập quán nghiệp thường làm hằng ngày. 4. Tích lũy nghiệp. Có người không có ba nghiệp trên thì chịu ảnh hưởng của tích lũy nghiệp là những nghiệp từ xa xưa, rất yếu, đứng ra dẫn mình đi đầu thai. Sau khi biết qua các nghiệp lực hút mình đi đầu thai, khi đối chiếu lại với tu tịnh độ thì chắc chắn được giảng sinh, vì hằng ngày mình niệm Phật đương nhiên có tập quán đó rồi. Khi gần chết, nếu mình nhớ niệm Phật hoặc được người khác hộ niệm nhắc mình nhớ niệm Phật thì ra được cận tử nghiệp. Nếu việc tu tịnh độ là mạnh nhất trong đời mình, hết sức tha thiết thì ta được cực trọng nghiệp. Đây là ba nghiệp dẫn mình giảng sanh, thật là chắc ăn, đảm bảo. Phần 4. Phương pháp hộ niệm. Mình đã biết rõ các nghiệp dẫn đi đầu thai, vậy mình phải biết cách hộ niệm, tức là ủng hộ niệm lành cho người đau, tránh cho người lâm chung những buồn phiền uất ức. Ta nên nhắc nhở việc lành hay niệm Phật hộ cho tâm người hấp hối được an. Đó là bổn phận mình giúp cho đồng đạo trong lúc lâm chung. Phải tránh cho họ những buồn phiền, đừng cãi giả với nhau hoặc đừng nhắc nhở những việc không hay. Ta nên nhắc nhở việc lành, niệm Phật, đồng thời ta niệm cho họ nghe niệm theo. Việc hộ niệm rất quan trọng, vì theo lý của cận tử nghiệp, tạo thành cận tử nghiệp lành, giúp họ sanh vào đường lành. Có một con rồng thật dữ ở mé rừng, nó quậy phá làm phi sa tẩu thạch, nghĩa là cát bay đá chạy, khiến dân chúng ở vùng đó phải điêu đứng với nó. 500 vị La Hán mới rủ nhau đánh con rồng đó, đuổi nó đi, để cứu dân ở đó được bình an. Nhưng mà đánh không lại vì thần thông nó rất giỏi. Các vị La Hán mới trở về bạch Phật về sự việc con rồng hiện ra làm dữ. Phật đến nơi, các vị La Hán sợ đều đứng nép hết sau lưng Phật. Phật đứng yên không làm gì hết, vẻ mặt hiền lành sáng rỡ một cách ung dung thư thái. Rồng giận dữ hóa phi sa tẩu thạch lửa để hại Phật. Những phép gì rồng hóa ra đều trả lại nó. Nó hóa ra lửa thì lửa bay trở lại đốt nó, trong khi Phật không làm điều gì cả. Sau cùng rồng thâu phép lại, bay lên không hiện hình to ra như quả núi và bay xuống tính đè bẹp Phật. Phật cũng đứng yên không né tránh và nó bay rớt ngoài đá, dập gan dập mật. Nó nằm uống éo sắp chết. Rồng nhớ lại Phật từ lúc lại đây vẫn đứng yên lặng, thư thái ung dung hiền lành. Vậy đây là bậc thần đức nên nó không còn hung dữ nữa. Nhìn Phật bằng đôi mắt cảm mến rồi tắt hơi. Các vị La Hán hỏi Phật:
nó chết rồi đọa tới đâu? Vì bình sinh nó đã quậy phá dân chúng quá rồi, nó còn dám xúc phạm các vị La Hán nên tội lớn lắm. Nay còn dám quá phép hại Phật nữa, vậy nó đọa vào đâu đây?
Phật nói: lên cõi trời. Các vị La Hán ngạc nhiên:
Ủa, sao lạ vậy? Nó hung ác quá mà.
Phật nói, tại vì nó khởi thiện tâm trước giờ nó nhắm mắt, nó trở lại mến mộ Phật Pháp. Kẻ tu hành nên nhờ đó mà sinh lên cõi trời. Điều này cho thấy cận tử nghiệp thật là quan trọng. Cũng có người nghi ngờ về cận tử nghiệp và đặt vấn đề sao? Có những người không ưa việc tu hành mà mình hộ niệm, muốn hướng người ta về đường lành, khuyên người ta niệm Phật hoặc niệm cho họ nghe trong lúc thực sự họ không thích thì không biết có kết quả gì không. Cũng có câu chuyện thật mà bác nói lên đây để mọi người tự suy nghĩ xem như thế nào. Có một ông nọ rất ghét tôn giáo, ghét đạo mà em ông là tu sĩ. Ông đau và bạn đạo xúm lại cầu nguyện cho ông. Ông không chịu, cự lắm và nói:
"Tôi không ưa Phật."
Bởi vậy nên anh em đồng đạo không dám cầu nguyện chi cả. Do em ổng là tu sĩ nên vì tình đồng đạo mà anh em bạn cũng túc trực ở đó thường xuyên, cho đến lúc ổng mòn mỏi hấp hối bị á khẩu, rồi anh em mới hiệp nhau niệm Phật. Lúc này ông không đuổi xô nữa mà trợn mắt lấy tay chỉ. Nếu hộ niệm như thế này chắc ổng không lên đường lành mà xuống đường ác nữa. Bác lấy câu chuyện này để các cháu suy nghĩ. Mình hộ niệm là để nhắc nhở việc lành cho tâm ông hướng thiện, mà hễ tâm hướng thiện thì đi lên đường lành dù tội ác gì đi nữa. Như câu chuyện con rồng bác kể lúc nãy, đến giờ phút cuối cùng mà nó biết cảm mến kính trọng Phật nên được lên cõi trời. Còn niệm Phật như ông lúc nãy thì không đạt kết quả được. Tốt hơn là để họ an nhàn ra đi, đừng làm họ nổi sân, khiến họ bị đọa càng tội thêm. Không phải lúc nào niệm Phật cũng tốt cả, phải có trong có ngoài. Nếu trong không có thì hình thức bên ngoài cũng không có tác dụng gì cả. Các cháu nên xét việc đó lại. Không biết sao mà cố định con đường được, phải liệu lượng mà tính. Phần 5. Chấm dứt luân hồi. Nãy giờ ta đã học qua luân hồi rồi. Bây giờ muốn dứt được luân hồi thì phải luôn luôn hành thiện, không tạo nghiệp khổ cho thân. Nghiệp lành thì không trói buộc, chứ nghiệp khổ trói buộc bản thân mình. Khi ta hành thiện thì nghiệp lành đến, mình muốn hưởng hay không tùy ý. Còn nghiệp ác đến, mình muốn thôi cũng không được. Mình đánh người ta rồi bảo về thì họ không chịu. Ta lấy chơn trí giác phá mê si tham đắm. Ta lấy chánh tư duy suy xét để phá những si mê tham đắm của mình. Bởi còn những nghiệp này là phải còn luân hồi. Ngày xưa có tích chuyện ông Chơn Võ là một vị thượng đế ở trời. Thấy cõi trần này có hào quang sáng rực, ông hỏi các thiên tướng: "Có việc gì mà ở cõi trần hào quang sáng quá vậy?" Thiên tướng đáp: "Có vợ chồng ông già nọ ở trên non. Ở đây có một cây đại thọ đẹp và to lớn lắm. Chư thần thường về đây nên phát ra hào quang sáng chói." Vị thượng đế nói: "Làm sao đem cây đó về trên này để chiêm ngưỡng được?" Các thiên tướng nói: "Không được, cây ở cõi trần không đem lên cõi trời được. Bệ hạ đã có ý mong muốn như vậy thì nên xuất ra một phần hồn xuống dưới đầu thai làm con của ông bà chủ cây đại thọ để thưởng thức. Sau khi thưởng thức cho thỏa mãn rồi thì bệ hạ đi tu, đắc quả xong trở về trên này. Bệ hạ đã khởi ý thì phải đi thôi." Vị thượng đế xuất ra một phần hồn xuống dưới trần đầu thai làm con ông bà già chủ cây. Vị này không nhớ mình là thượng đế nữa, mà ngày ngày cứ ra ngoài gốc cây ngồi chơi. Thượng đế ngồi dưới gốc cây thì chư thần đâu dám về. Bởi vậy cây không còn hào quang nữa nên khô lần rồi chết. Đứa trẻ đó đi tu, tu cũng gần thành vì có chư thần yết đế theo hộ trì, sắp trở về trời. Bỗng một hôm nhà vua đi rừng gặp, bèn năn nỉ thỉnh về cung làm quân sư dạy đạo trong hoàng cung. Nhà vua thì già rồi mà hoàng hậu còn trẻ, ông cư sĩ lại trẻ đẹp uy nghiêm đức hạnh nên hoàng hậu đem lòng cảm mến yêu thương ông. Tới một lúc hoàng hậu không dằn lòng được mới thú thật và tỏ tình với ông cư sĩ. Ông cư sĩ bèn làm bài thơ sau: 30 năm lẻ quyết tu hành, trong dạ không màng chuyện yến anh, đó chớ nghĩ suy điều trái lẽ, quả là chờ đợi kiếp lai sinh. Thần Yết Đế nghe qua giận quá, uổng công theo hộ trì bấy lâu, bèn quá ra cung nữ đi vào gặp ông cư sĩ hỏi:
"Thầy biết tôi là ai không?"
Ông cư sĩ nói:
"Ngươi là cung nữ chứ ai, tại sao lại vô lễ ngang tàng như vậy?"
Cung nữ trả lời:
"Tôi là thần Yết Đế, theo phò bệ hạ tu hành để trở về ngôi vị cũ. Bệ hạ còn nói câu chót á, là còn luân hồi nữa rồi."
Ông cư sĩ nghe qua buồn quá rồi chết. Hoàng hậu cũng chết theo. Hai người lằng nhằng mấy kiếp sau mới đầu thai làm chơn võ, phá hết mấy động yêu mới đắc quả trở về. Trở về không nhập vào chân linh của Thượng Đế, mà được phò đi cai quản một bầu trời khác. Dụng ý thì nói vậy, mà bác nhắc điều này các cháu nhớ: hễ còn bận biểu, còn tham đắm là còn luân hồi. Không phải tại câu thơ cuối, mà tại ý tưởng suy nghĩ thế nào mới thốt lên câu thơ đó. Do bởi ý tưởng còn tham đắm chưa dứt hẳn, mà phải bị luân hồi mấy kiếp nữa. Tập trung tư tưởng lành đối phá tư tưởng ác, đến khi thuần thiện thì bánh xe luân hồi không còn quay nữa. Ta phải quân tập chủng tử lành đối trị với chủng tử ác. Khi nào tiềm thức ta toàn chủng tử lành thì ta không cần làm lành nữa, mà hãy làm là lành chứ không giữ, vì không có tư tưởng xấu nữa. Có đứa cháu nọ là cư sĩ, thường đi thành phố mua kinh sách. Vào tiệm sách lớn mua, có khi không đủ, mua xô ở ngoài, muốn gì có đó, chỉ giá mắc thôi. Mua sách riết quen anh bán sách. Một hôm anh cư sĩ lại tìm mua sách, chợt nghe ông chủ tiệm và ông khách nói chuyện với nhau. Ông khách nói:
"Đạo Phật chủ trương làm lành."
Ông bán sách nói:
"Không phải đâu, đạo Phật không chủ trương làm lành."
Hai người từ giã nhau đi. Anh cư sĩ tức trong lòng, vì nói vậy là chưa rồi câu chuyện. Sáng hôm sau, thay vì ra bến xe miền Tây, anh bèn quay trở lại tiệm sách. Ông bán sách hỏi:
"Ủa, hôm qua nghe nói anh nay về, sao còn trở lại đây?"
Anh cư sĩ trả lời: "Hôm qua tôi nghe ông nói với ông khách bàn luận đạo Phật, tôi thấy chuyện đó chưa ổn nên bức rứt quá mới trở lại đây. Ông nói đạo Phật không chủ trương làm lành, vậy là chưa đủ."
Ông chủ tiệm hỏi: "Vậy chứ nói sao mới đủ?"
Anh cư sĩ trả lời: "Tôi thì đồng ý với ông là đạo Phật không chủ trương làm lành, nhưng mà hễ làm là lành chứ không có ác." Ông bán sách tươi cười nói:
"Anh nói rất đúng."
Anh cư sĩ nói: "Vậy là mai tôi về được rồi." Tại sao không chủ trương làm lành mà hễ làm là lành? Tại vì đã quân tập thuần toàn những chủng tử lành nên hễ làm là lành vậy. Mình cần tập trung tư tưởng lành để đối phó với những tư tưởng ác. Đến khi thuần thiện rồi thì bánh xe luân hồi sẽ dứt, không còn quay nữa. Phần 6 kết luận. Chúng sinh do nghiệp mà thọ sanh, do nghiệp mà thọ báo. Thành ra mình thọ sanh nơi đây cũng do nghiệp của mình, và mình gặp những gì trong đời sống cũng do nghiệp. Nghiệp đó gọi là nhân quả trả dây, còn nghiệp thọ sanh gọi là luân hồi, tạm đặt là luân hồi chứ nó cũng là quả báo. Mình phải hiểu rành về nhân quả luân hồi mới giải thích được những bất công trong xã hội. Theo nhiều tôn giáo khác, con người sinh có một lần, và lành hay dữ chỉ lên xuống một lần thôi, thì không giải thích được những bất công trong xã hội như người này mạnh, người kia đau, người nọ ốm, người mập, người giàu, người nghèo, người tật nguyền, người lành lặn. Nếu từ trên cõi trời xuống, tại sao bất công vậy? Nên không giải thích được. Còn hiểu được nhân quả luân hồi thì biết chúng sanh do nghiệp thọ sanh, do nghiệp thọ báo, mới trả lời nhận thức được những bất công xã hội. Biết rõ luân hồi là thống khổ, niết bàn tịch tịnh là giải thoát, ta hãy chọn cho mình một hướng đi. Mình đã biết rõ về nhân quả luân hồi rồi, biết cách làm cho mình hết khổ ở mai sau, và biết cách làm tăng giảm vui khổ, mình hãy chọn cho mình một lối đi. Nếu không rõ luật nhân quả luân hồi thì biết sao mà chọn. Ai cũng muốn chọn cho mình một lối đi tốt cả, nhưng vì không hiểu nhân quả luân hồi nên thay vì muốn được giàu sang lại đi giật của người ta cho mau khá. Cái đó là cái nhân nghèo, nhân mạt. Còn mình muốn giàu có thì phải bố thí, phải biết nhân nào sinh ra quả đó. Nếu không biết thì đoạt lấy hạnh phúc của kẻ khác và họ sẽ không để yên cho mình. Mục đích thì giống nhau nhưng con đường làm khác nên hậu quả khác nhau. Mình tu để đi tìm hạnh phúc mà họ làm hung, cướp đoạt cũng là để đi tìm hạnh phúc, nhưng mà làm trật nên hậu quả không giống với ý muốn mình. Hiểu rõ luật nhân quả và luân hồi có lợi là ta biết chọn lối đi đúng. Mặt khác, dù ta chưa đủ sức tu giải thoát hay về Tây Phương, nó có thể làm cho tương lai ta sinh lên thiện xứ, hưởng hạnh phúc và tiếp tục tu thêm mãi. Đó là kết luận của luân hồi. Bây giờ bác nói thêm về phần thiện ác. Ai cũng nghĩ mình ráng làm thiện, nhưng có khi làm thiện mà không thiện. Vì lẽ đó sách nói về đạo Phật mới phân tích thiện ác cho mình so sánh. Có khi mình định làm việc thiện, không ngờ lại là ác. Một việc gọi là thiện khi nó lợi mình, lợi người suốt cả không gian và thời gian. Lợi về không gian, ví dụ việc đó có lợi cho dân Việt Nam và có hại cho dân tộc khác thì không gọi là thiện được. Còn lợi về thời gian, như việc đó có lợi cho người hiện tại nhưng có hại cho người ngày mai thì cũng không gọi là thiện được. Tóm lại, một việc thiện phải lợi mình, lợi người suốt cả thời gian và không gian. Trong truyện Bát Tiên, có một vị tiên bảo người đệ tử quẩy một cục đá to thay vì quẩy hành lý. Người đệ tử cũng nghe lời quẩy cục đá đi mà trong lòng cứ thắc mắc hoài. Một thời gian sau, vị tiên hỏi người đệ tử: "Con muốn học phép điểm đá hóa vàng hay không? Thầy có thể chỉ cho con phép này với cục đá con mang theo, con có muốn học không?" Người đệ tử hỏi: "Bạch thầy, nó thành vàng mãi mãi hay rồi bao lâu trở lại đá?" Vị tiên đáp: 500 năm sau mới trở thành đá." Người đệ tử suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy thì con không học." Vị tiên hỏi: "Vì sao vậy?" Người đệ tử đáp: "Vì hiện tại được lợi mà người 500 năm sau lỗ, bị thiệt thòi. Vàng để trong tủ mà thành đá nên con không học." Vị tiên khen: "Vậy con mới xứng đáng là học trò tiên." Và ông thầy liền chỉ dạy đạo cho người học trò của mình. Vậy việc lành phải hiện hữu suốt không gian. Người ở đây được lợi mà người ở chỗ khác cũng được lợi. Và thời gian, người hiện tại có lợi và người mai sau không bị thiệt thòi thì mới gọi là thiện. Đầu xuân Nhâm Ngọ năm 2002, người sưu tập Vũ Văn Chương.